Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, mùng 8 tháng 6 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ phong chân phước cho 7 giám mục tử đạo tại Romani và bài giảng tại đền Đức Mẹ ở Sumuliu Chuk nhân chuyến viếng thăm mục vụ của ngài tại đây. Kế đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Bảy trong tuần thứ Bảy Phục Sinh.
Gọi con hôm nay, tiếng ngài gọi con hãy theo ngài. Chúa gọi con từ sớm mai hồng, gọi con khi mặt trời đứng bóng, gọi con khi chiều sắp buồn.
Gọi con chiều mến bước theo thầy, này lòng con quyết theo ngài.
Con theo Chúa bằng tài trí và tâm con theo Chúa bằng tài trí và tâm con theo ngài, con bước theo ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường
ngài. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21, từ câu 20 đến câu 25. Khi ấy, ông Phêrô quay lại thì thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo sau. Ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi: "Thưa thầy, ai là kẻ nộp thầy?" Vậy khi thấy người đó, ông Phêrô nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, còn anh này thì sao?" Đức Giêsu đáp: "Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến thì việc gì đến anh? Phần anh hãy theo thầy." Do đó mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giêsu đã không nói với ông Phêrô là anh ấy sẽ không chết, mà chỉ nói: "Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến thì việc gì đến anh?" Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng hôm nay kể lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Phêrô. Qua cuộc đối thoại này, Chúa Giêsu cho biết vai trò và số phận của ông Gioan và ông Phêrô. Trước hết, ông Phêrô hỏi Chúa Giêsu về ông Gioan: "Thưa thầy, còn anh này thì sao?" Phải chăng khi ông Phêrô thắc mắc về ông Gioan như vậy, là ông ngầm ý nói với thầy mình rằng ông Gioan cũng mến thầy và được thầy yêu thương cách riêng thì sao? Nghĩa là thầy sẽ trao cho anh ta nhiệm vụ gì đây? hay tại sao thầy lại không trao trách nhiệm chăn dắt hội thánh cho anh ta, có phải hơn không? Đó cũng là thắc mắc của nhiều người khi đọc tin mừng theo thánh Gioan, bởi vì xem ra ông Gioan xứng đáng hơn ông Phêrô vì ông đã không chối thầy. Có người giải nghĩa một cách hữu lý rằng kinh nghiệm tội lỗi chối thầy đã làm cho ông Phêrô có một cảm nghiệm sâu xa về tình thương của Chúa. Được tha thứ nhiều nên ông Phêrô đã yêu mến nhiều. Hơn nữa, kinh nghiệm về sự yếu đuối của mình sẽ làm cho ông Phêrô khôn ngoan hơn, cẩn thận hơn. Trở lại thắc mắc của ông Phêrô, chúng ta thấy Chúa Giêsu không trả lời thẳng, mà lại nói khó hiểu hơn đối với ông Phêrô cũng như các môn đệ khác. Chúa Giêsu nói, giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến thì việc gì đến anh? Rồi Chúa Giêsu nói ngay, phần anh hãy theo thầy. Chúa Giêsu muốn nói gì với ông Phêrô khi bảo ông bước theo ngài? Nhìn lại cuộc đời của tông đồ Phêrô, chúng ta hiểu lời mời gọi của Chúa Giêsu. Sách Công vụ tông đồ kể lại, ông Phêrô bị bắt bớ và sau cùng ông kết thúc cuộc đời như thầy bị đóng đinh. Vì thế, chúng ta không lấy làm lạ là tại sao giáo hội luôn bị bắt bớ hết nơi này đến nơi khác. Cũng không lấy làm lạ khi thấy nhiều môn đệ của Chúa Giêsu hôm qua cũng như hôm nay chịu nhiều thử thách và bắt bớ. Và chúng ta cũng không ngạc nhiên khi chúng ta cố gắng đưa tin mừng vào cuộc sống lại gặp nhiều khó khăn trắc trở. Quả vậy, con đường theo Chúa Kitô bao giờ cũng là con đường hẹp, con đường từ bỏ và vác thập giá.
Hãy theo thầy, Chúa hằng gọi con sớm hôm. Tiếng ngài gọi con hãy lên đường. Dẫu đời con những bước thăng trầm, mùa đông hay mùa nắng ấm, theo Chúa con nguyện hiến thân.
Con đứng tâm lên đường, phát thập tự gieo sự sống. Con vẫn nhũ lòng, này đời con bước đi đến cùng.
Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con. Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con. Con theo ngài, con bước theo ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường ngài.
Lạy Chúa Giêsu, xin thương nhìn đến hội thánh là đoàn chiên của Chúa. Xin ban cho hội thánh sự hiệp nhất và yêu thương để làm chứng cho Chúa giữa một thế giới đầy chia rẽ. Xin cho mỗi người chúng con biết gạt bỏ những khác biệt để cùng nhau xây dựng gia đình, cộng đoàn, giáo xứ chúng con mỗi ngày được tràn đầy hiệp nhất và yêu thương. Amen.
Bước theo thầy, có ngài cùng đi với con,
có anh chị em cùng đi với con trên đường.
Trên đường đi đâu phải một mình, còn có giáo hội tiếp sức, có Chúa nâng từng bước chân. Hãy theo thầy, vững niềm cậy trông từ đây.
Bước theo thầy, chọn đời con chỉ đi theo ngài.
Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con. Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con. Con theo ngài, con bước theo ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở làm chi, con vẫn đi trong đường ngài. Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo ngài, con bước theo ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì. Dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường
ngài. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo làm thành viên Bộ Giáo dục Công giáo. Sáng mùng 6 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm 4 thành viên mới cho Bộ Giáo dục Công giáo. 4 thành viên mới gồm có Đức Hồng y Joseph William Tobin, Tổng Giám mục Newark, Hoa Kỳ; Đức Hồng y Desiree Tarahazana, Tổng Giám mục Tomasina, Madagascar; Đức Hồng y Luis Francisco Ladaria Ferre, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin; và Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Trong 4 thành viên vừa nói, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo là giám mục duy nhất không phải là Hồng y. Ngài đã từng có kinh nghiệm phục vụ nhiều năm tại Roma với nhiều chức vụ khác nhau. Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo hiện là Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, và hiện nay Ngài cũng là Viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam. Bộ Giáo dục Công giáo có nhiệm vụ thông truyền và đảm bảo thực hiện giáo dục công giáo theo đường hướng của Tòa Thánh tại các trường, học viện và các cơ sở thuộc thẩm quyền giáo hội. Tin Roma. Đức Hồng y cựu Chủ tịch Hàn Lâm Viện về sự sống qua đời. Vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 5 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng y Elio Sfrexia, cựu Chủ tịch Hàn Lâm Viện Giáo hoàng về sự sống, đã qua đời tại Roma, thọ 91 tuổi. Đức Hồng y Sfrexia sinh ngày 6 tháng 6 năm 1928, chịu chức linh mục năm 1952. Từ năm 1974, Ngài là phụ tá về đời sống thiêng liêng cho khoa y và phẫu thuật của Đại học Công giáo Thánh Tâm. Ngài là giáo sư đầu tiên về đạo đức sinh học của trường này từ năm 1984. Năm 1992, Đức Giáo hoàng Gioan Paolo thứ hai tấn phong Ngài làm giám mục. Từ năm 2005 đến 2008, Đức Hồng y Crescia là Chủ tịch Hàn Lâm Viện Giáo hoàng về sự sống. Và Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã thăng Ngài làm Hồng y năm 2010. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi điện thư chia buồn về sự ra đi của Đức Hồng y Crescia. Điện thư có đoạn viết: "Tôi nhớ đến việc phục vụ quảng đại của Ngài đối với giáo hội, đặc biệt quý giá trong việc bảo vệ giá trị nền tảng của sự sống con người. Như vậy, với sự ra đi của Đức Hồng y Crescia, Hồng y đoàn còn lại 220 Hồng y, trong số đó có 120 Hồng y cử tri." Tin Romani. Đức Thánh Cha tổ chức họp báo trên đường trở về Roma từ Romani. Trên đường trở về Roma từ Romani hôm 2 tháng 6 vừa qua, như thường lệ, Đức Thánh Cha Francisco đã có cuộc họp báo trên máy bay về chuyến công du 3 ngày tại Romani. Bắt đầu cuộc đối thoại với các phóng viên, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ Chúa Thăng Thiên là ngày truyền thông xã hội. Đức Thánh Cha nói, "Hôm nay là ngày nhớ đến anh chị em, chúng tôi nghĩ đến anh chị em, những người làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Anh chị em là chứng tá ngang qua truyền thông. Ngày nay, cách chung, truyền thông đi thụt lùi. tiến tới về liên hệ, tạo những liên hệ nhưng lại không truyền thông. Vì ơn gọi của mình, anh chị em tạo nên những liên hệ và cũng phải làm việc truyền thông. Ít liên hệ hơn và truyền thông nhiều hơn. Kế đó, trả lời cho câu hỏi, Đức Thánh Cha có thông điệp gì cho một gia đình phải bỏ con cái lại để đi làm ở nước ngoài? Đức Thánh Cha đáp, điều này làm tôi nghĩ về gia đình ly tán, người ta luôn mong trở về. Họ đi gạt sang một bên nỗi nhớ con là một hành động của tình yêu. Hôm qua, chúng ta đã nghe câu chuyện của người phụ nữ làm việc ở nước ngoài để giúp đỡ gia đình. Tình cảnh này luôn là một nỗi đau, họ đi vì nhu cầu như thế. Nhiều lần, đây là kết quả của một chính sách thế giới ảnh hưởng trên điều này. Tôi biết lịch sử đất nước của chị sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ, và sau đó nhiều công ty nước ngoài đã đóng cửa và mở lại ở nước khác để có doanh thu tốt hơn. Đóng cửa doanh nghiệp và để lại mọi người trên đường. Đây cũng là một sự bất công toàn cầu nói chung, đó là thiếu tình liên đới. Trong tình hình thế giới hiện nay, không dễ tìm được cơ hội việc làm. Và anh chị em có mức sinh ấn tượng. Anh chị em không phải thấy mùa đông dân số tại đây. Và thật bất công khi không có việc làm cho rất nhiều người trẻ. Vì lý do đó, tôi hy vọng rằng tình trạng này sẽ được giải quyết. Điều này không chỉ phụ thuộc vào Rumani mà phụ thuộc vào trật tự tài chính thế giới. Nhiều người vẫn đơn độc tại đó. Chúng ta cần sự liên đới toàn cầu. Và tại thời điểm này, Rumani đang nắm ghế chủ tịch của Liên minh Âu Châu. Nói về tương quan giữa các giáo hội, giữa công giáo và chính thống giáo, và đâu là tương quan giữa các nhóm dân tộc khác nhau và trong thế giới chính trị? Đức Thánh Cha trả lời rằng, tôi nghĩ rằng đó là mối quan hệ của việc đưa tay ra khi có những xung đột. Ngày nay ở nước này có mức sinh cao, cần phải có một tiến trình tạo sự gần gũi giữa các nhóm dân tộc khác nhau, các niềm tin tôn giáo khác nhau, cần dẫn thân, đưa tay ra và lắng nghe người khác. Với chính thống giáo, anh chị em có một thượng phụ vĩ đại, một người có trái tim vĩ đại, một học giả vĩ đại. Ngài biết những bí nhiệm của những tổ phụ sa mạc, những huyền bí linh đạo. Ngài đã học tại Đức và cũng là một con người cầu nguyện. Đức thượng phụ Daniel thật dễ gần gũi. Chúng tôi đã nói chuyện như những người anh em. Cần có suy nghĩ này. Đại kết không phải chờ đến cuối hiệp chơi, cuối các cuộc thảo luận, nhưng là thực hiện khi bước đi, đi cùng nhau, cầu nguyện cùng nhau. Trong lịch sử, chúng ta có đại kết bằng máu. Khi viết các Kitô hữu, người ta không hỏi, có phải anh là công giáo, anh là chính thống, hay anh là tin lành không? Người ta chỉ hỏi, anh có phải là Kitô hữu không? Rồi có đại kết về chứng tá, về máu, và sau đó đại kết về người nghèo, cùng làm việc để giúp đỡ người nghèo, người bệnh, như chúng ta đọc thấy trong chương 25 của Tin Mừng theo Thánh Matthew. Đi cùng nhau, nhưng đừng đợi các nhà thần học đi đến đồng thuận về thánh lễ chung. Đại kết được thực hiện cùng với các công việc bác ái và yêu thương nhau. Tại một thành phố ở châu Âu, có một tương quan tốt giữa Tổng giám mục Công giáo và giám mục Tin lành Luther. Tổng giám mục Công giáo đã phải đến Vatican vào tối Chủ nhật. Nhưng ngài ấy đã gọi cho tôi và nói, tôi sẽ đến vào thứ hai, vì giám mục Luther nói với tôi rằng, ông ấy phải đi và xin tôi hãy đến nhà thờ để thờ phượng. Và ngài ấy đã làm như thế. Khi tôi ở Buenos Aires, tôi được giáo hội Scotland mời đến giảng về các phận vụ của họ. Chúng ta có thể đi cùng nhau, hợp nhất, tình anh em, đưa tay ra, không nói xấu người khác, bởi vì tất cả chúng ta đều có lỗi. Chia sẻ về tâm tình khi đọc kinh lạy cha với các tín hữu chính thống, Đức Thánh Cha cho biết rằng, tôi tin tưởng, tôi đã không thinh lặng, tôi cầu nguyện kinh lạy cha bằng tiếng Ý. Và thấy hầu hết mọi người cầu nguyện bằng tiếng Rumani và tiếng Latin. Vâng, chúng ta có những người khép kín khi nói rằng, chính thống giáo là ly giáo. Nó cũ rồi. có những nhóm công giáo với đôi chút cực đoan. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ. Trả lời cho câu hỏi về tương quan giữa người trẻ với ông bà, nhất là với Đức Benedicto thứ 16, Đức Thánh Cha chia sẻ như sau. Mỗi lần tôi đến thăm Đức Benedicto thứ 16, tôi đều cảm thấy như thăm một người ông. Tôi cầm tay Ngài và nói chuyện. Ngài nói ít, nói chậm, nhưng với chiều sâu vẫn như thế. Bởi vì vấn đề của Đức Benedicto thứ 16 là cái gối chứ không phải là cái đầu. Ngài có một sự sáng suốt tuyệt vời, và khi tôi nghe Ngài nói, tôi được mạnh mẽ, tôi cảm nhận được như nhựa sống từ cội rễ, và Ngài giúp tôi tiến bước. Tôi thấy truyền thống này của giáo hội không phải là điều gì đó từ bảo tàng. Truyền thống giống như những rễ mang lại nhựa sống để phát triển, và bạn sẽ không trở thành như rễ cây sao. Bạn sẽ lớn lên, cây sẽ phát triển, cho trái và hạt sẽ là rễ cho cây khác. Truyền thống của giáo hội luôn luôn chuyển động. Trong một cuộc phỏng vấn mà Andrea Monda thực hiện trên báo Quan sát viên Roma vài ngày trước, có một trích dẫn tôi rất thích từ nhạc sĩ Gustav Mahler. Về truyền thống, ông ấy nói, truyền thống là sự bảo đảm cho tương lai, chứ không phải là hộp giữ cho cốt. Nó không phải là một bảo tàng. Truyền thống không bảo tồn cho cốt, sự hoài cổ của những người thủ cựu hay trở về với đống tro tàn. Không, truyền thống là rễ đảm bảo cho cây phát triển, sinh hoa và kết trái. Và tôi lặp lại một đoạn thơ Argentina mà tôi rất thích trích dẫn. Tất cả những gì cây có để cho hoa đều đến từ những gì chôn vùi dưới đất. Trả lời cho câu hỏi về tình huynh đệ của mọi người và đi cùng nhau, nhất là ở châu Âu, Đức Thánh Cha cho biết như sau. Châu Âu không phải nói, các anh hãy sắp xếp lại và tiến lên. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm với Liên minh châu Âu, và việc thực hiện chủ tịch theo luật của châu Âu không phải là một cử chỉ lịch sự, mà là một biểu tượng trách nhiệm mà mỗi quốc gia phải có. Nếu châu Âu không lớn mạnh bên trong những thách đố, thì tương lai sẽ khô héo. Tôi đã nói rằng, châu Âu từ một người mẹ đang trở thành một người bà châu Âu. Chúng ta cần phải lấy lại những bí nhiệm của những người cha sáng lập, phải tìm lại chính mình và vượt qua những chia rẽ về biên giới. Đúng là mỗi quốc gia đều có căn tính riêng và phải bảo vệ nó, nhưng xin hãy vui lòng, đừng để châu Âu bị sự bi quan và ý thức hệ vượt thắng. Tin giáo phận Thái Bình. Đại hội Thiếu nhi Thánh thể Giáo phận Thái Bình năm 2019. Hôm mùng 1 tháng 6 vừa qua, ngày quốc tế Thiếu nhi, Giáo phận Thái Bình tổ chức Đại hội Thiếu nhi Thánh thể. Đây là dịp thuận lợi giúp các em lễ sinh Thiếu nhi Thánh thể được huấn luyện, giáo dục nhân bản, giúp các em sống đạo tốt hơn. Có 800 em lễ sinh, 3.600 đoàn sinh thuộc các ngành thiếu, nghĩa và huynh trưởng, dự trưởng đã về tập trung đông đủ tại tòa giám mục. Đại hội lần này còn có sự tham dự của đại diện sứ đoàn thiếu nhi thánh thể giáo xứ Quảng Nạp, giáo phận Phát Diệm về tham dự và giao lưu. Đúng 8 giờ, nghi thức chào cờ được thực hiện cách trang nghiêm với sự hiện diện của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, chủ chăn giáo phận Thái Bình. Cha tuyên úy Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể, quý cha trong toàn giám mục, quý cha quý thầy trong ban nghiên huấn liên đoàn cùng các đoàn sinh. Sau lễ chào cờ, Đức Cha Phêrô đã dành thời gian huấn đức cho các thế hệ trẻ của giáo phận. Ngài nhấn mạnh với các bạn trẻ về mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết phải cầu nguyện trong đời sống của người tín hữu Công giáo, đặc biệt là của các bạn trẻ trong thời đại ngày nay. Bề trên giáo phận Thái Bình nhấn mạnh với các bạn trẻ hai điểm chính yếu trong việc cầu nguyện. Một là cầu nguyện theo gương Chúa Giêsu, lạy Cha nếu có thể được, xin cất chén đắng này khỏi con, nhưng nếu không thể được, xin đừng theo ý con, một theo ý Cha vẹn toàn. Và hai là chúng ta có thể cầu nguyện ở khắp mọi nơi, trong mọi lúc, bằng chính những việc chúng ta đang làm, để mỗi việc làm đều trở nên đẹp lòng Chúa. Sau bài chia sẻ của Đức Cha Giáo Phận, đại hội bước sang phần thi đấu thể thao. Và vào lúc 16:30, cuộc rước kiệu Thánh Damien Savio và Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, hai thánh quan thầy của thiếu nhi giáo Phật, được khởi đi từ lễ đài quảng trường. Đoàn đồng tế thánh lễ do Đức Cha Phêrô chủ sự, có hiện diện của cha giám đốc chủng viện, quý cha trong tòa giám mục, quý cha tuyên úy liên đoàn, các hiệp đoàn, sứ đoàn. Sau phần hiệp lễ, ban tổ chức trao giải thưởng cho các đội đoạt giải trong ngày hội, như một lời khích lệ để các em hoàn thiện bản thân trên con đường tiến về đất hứa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ phong chân phước cho bài giám mục từ đạo tại Romania và bài giảng tại đền Đức Mẹ ở Sumuliu chúc nhân chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại đây. Trước hết, bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ phong chân phước cho bài giám mục từ đạo tại Romania như sau. Thưa Thầy, ai đã phạm tội, người đàn ông này hay cha mẹ của anh ta, khiến anh ta bị mù từ lúc mới sinh? Câu hỏi của các môn đệ với Chúa Giê-xu đã kích hoạt một loạt các hành động và biến cố đi kèm với toàn bộ trình thuật tin mừng và tiết lộ cho thấy điều thực sự đã làm mù trái tim con người. Giống như các môn đệ của Ngài, Chúa Giê-xu nhìn thấy người đàn ông bị mù từ khi mới sinh ra. Ngài nhận ra anh ta và hoàn toàn chú ý đến anh ta. Sau khi nói rõ ràng rằng việc người đàn ông mù không phải là kết quả của tội lỗi, Ngài trộn lẫn bụi đất với nước bọt của Ngài và bôi nó lên đôi mắt của người đàn ông. Rồi Ngài nói với tôi đi rửa mắt trong giếng Siloam. Sau khi rửa, người đàn ông mù từ khi mới sinh ra đã hồi phục thị lực. Điều đáng lưu ý là phép lạ được kể lại chỉ trong hai câu. Mọi điều khác liên quan tới người mù đã phục hồi thị lực, nhưng với những lý luận theo sau, việc anh ta được chữa lành. Dường như cuộc sống của anh ta là một chủ đề ít được ai quan tâm, ngoại trừ thỉnh thoảng bị tâm luận khó chịu và tức giận. Rồi, để những người Pharisêu, những người cũng cật vấn cha mẹ của anh ta, họ tra vấn danh tính của người đàn ông được chữa lành. Rồi họ phủ nhận hành động của Thiên Chúa với lý do là Thiên Chúa không làm việc trong ngày Sa-bát. Họ mới thực sự bị mù từ lúc mới sinh. Toàn bộ khung cảnh và luận điểm cho thấy khó có thể hiểu các hành động và ưu tiên của Chúa Giê-xu, đấng có khả năng đặt vào trung tâm một con người vốn ở bên lề, nhất là khi người ta nghĩ rằng ngày Sa-bát có giá trị hàng đầu, chứ không phải tình yêu Thiên Chúa đấng tìm cách cứu vớt mọi người. Người mù phải sống không những với sự mù lòa của chính mình, mà còn với sự mù lòa của những người xung quanh. Chúng ta có các quyền lợi, nhãn hiệu, lý thuyết, những điều trừu tượng và ý thức hệ đặc biệt, chỉ đáng là mù mọi thứ xung quanh chúng. Phương thức của Chúa khác hẳn, thay vì ẩn mình phía sau việc không hành động hoặc ý thức hệ trừu tượng, Ngài tìm những người có mặt mũi, thương tích và lịch sự. Ngài đi gặp gỡ họ và không để bị lừa bởi những ngôn từ không có khả năng giảm ưu tiên cho những điều thực sự quan trọng và đặt nó ở trung tâm. Các lãnh thổ này biết rõ con người phải chịu đau khổ như thế nào khi có một ý thức hệ hay một chế độ nắm quyền tự đặt mình thành quy tắc sống và đức tin của mọi người, làm giảm và thậm chí loại bỏ khả năng quyết định tự do và không gian sáng tạo của họ. Anh chị em thân mến, anh chị em đã chịu đau khổ vì những ngôn từ và hành động dựa trên sự khinh miệt từng dẫn đến việc loại trừ và triệt hạ những ai không thể tự bảo vệ và làm câm các giọng nói bất đồng. Tôi nghĩ đến bài giám mục Công giáo Hy Lạp mà tôi đã có niềm vui được phong chân phước. Trước sự chống đối quyết liệt của chế độ, các ngài chứng tỏ một đức tin và tình yêu gương mẫu cho giáo dân của các ngài. Với lòng can đảm vĩ đại và sự dũng cảm nội tâm, các ngài đã thiết lập được niềm tín thác và tin tưởng vào giáo hội yêu dấu của các ngài. Các mục tử tự đạo về đức tin đã tái chiếm hữu và truyền lại cho người Romania những điều mà chúng ta có thể tóm gọn trong hai từ ngữ, tự do và lòng thương xót. Về tự do, tôi không thể không lưu ý rằng chúng ta đang cử hành phụng vụ thánh tại cánh đồng tự do. Nơi này, nơi đầy ý nghĩa, gợi lên sự hợp nhất của người ta, một sự hợp nhất tìm thấy trong tính đa dạng của các biểu thức tôn giáo của nó. Tất cả những điều này tạo thành di sản tinh thần, làm phong phú và phân biệt nền văn hóa Romani và bản sắc dân tộc. Các tân chân phước từng chịu đau khổ và hiến mạng sống của các ngài để chống lại một ý thức hẹp áp bức các quyền căn bản của con người nhân bản. Trong thời kỳ bi thảm đó, đời sống của cộng đồng công giáo bị thử thách bởi một chế độ độc tài và vô thần. Các giám mục và đức tin của giáo hội công giáo Hy Lạp và những người thuộc giáo hội công giáo theo nghi lễ Latin đã bị bắt hại và cầm tù. Khía cạnh khác của di sản tinh thần của các tân chân phước là lòng thương xót. Sự kiên trì của họ trong lòng trung thành tuyên tín với Chúa Kitô rất xứng đôi với việc sẵn lòng chịu tử đạo mà không tỏ một lời giận ghét đối với những kẻ bắt bớ họ, và thực sự đáp lại những người này bằng một sự hiền lành tuyệt vời. Những lời mà Đức Giám mục Giulio Hosso nói trong thời gian bị giam cầm rất hùng hồn. Thiên Chúa từng cảm thấy bóng tối của sự đau khổ này nên đã sẵn sàng tha thứ và cầu nguyện cho mọi người hoán cải. Những lời này là biểu tượng của thái độ được các chân phước này dùng trong thời gian thử thách để nâng đỡ giáo dân của các ngài trong việc tuyên xưng đức tin không thỏa hiệp hoặc trả đũa. Thái độ thương xót này đối với các lý hình là một sứ điệp tiên tri, vì ngày nay đó là một lời mời gọi mọi người chiến thắng hận thù bằng đức ái và tha thứ, bằng cách sống đức tin Kitô giáo một cách kiên định và can đảm. Anh chị em thân mến, hôm nay cũng vậy, chúng ta chứng kiến sự xuất hiện của những ý thức hệ mới. Các hình thức thực dân ý thức hệ là mất giá trị con người, sự sống, hôn nhân và gia đình, những người trẻ tuổi và trẻ em, khiến họ không còn gốc rễ để từ đó có thể lớn lên. Lúc đó, mọi điều trở nên không còn hệ trọng, trừ khi nó phục vụ lợi ích trước mắt của chúng ta. Người ta được dẫn dắt để lợi dụng người khác và coi họ như những đồ vật đơn thuần. Những tiếng nói đó, bằng cách gieo rắc sợ hãi và chia rẽ, đang chôn vùi những điều tốt đẹp nhất của các lãnh thổ này. Về phần di sản, tôi nghĩ chẳng hạn đến sắc chỉ Torda năm 1568, một sắc chỉ đã cấm mọi hình thức duy cực đoan, và là một trong những sắc chỉ đầu tiên ở Âu Châu nhằm cổ vũ hành động khoan dung tôn giáo. Tôi muốn khuyến khích anh chị em đem tin mừng đến những người đương thời của chúng ta, và tiếp tục giống như các chân phước này, chống lại các tân ý thức hệ đang xuất hiện này. Ước mong anh chị em trở thành các nhân chứng của tự do và lòng thương xót bằng cách để tình huynh đệ và đối thoại chiếm ưu thế đối với các chia rẽ, bằng cách củng cố tình huynh đệ máu mủ nảy sinh trong thời kỳ đau khổ khi các Kitô hữu trong lịch sử vốn chia rẽ thấy mình gần gũi nhau hơn. Sau đây là bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ tại đền Đức Mẹ Sumuliu Chúc. Anh chị em thân mến, chúng ta đến đây như con cái đến gặp mẹ của chúng ta và nhìn nhận rằng tất cả chúng ta đều là anh chị em. các đền thánh giống như các bí tích của giáo hội, một giáo hội vốn là bận việc dã chiến. Chúng giữ cho ký ức của dân trung thành của Chúa, những người giữa cơn hoạn nạn vẫn tiếp tục tìm kiếm nguồn nước hằng sống, luôn là mới lại niềm hy vọng của chúng ta. Chúng là những nơi của lễ hội và cử hành, của nước mắt và khẩn cầu. Chúng ta đến dưới chân mẹ, ít lời thôi, để mẹ nhìn ngắm chúng ta, và với cái nhìn đó, dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Giê-xu, đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Chúng ta đến đây vì một lý do, chúng ta là những người hằng thương. Ở đây hàng năm, vào thứ bảy trước lễ ngũ tuần, anh chị em đến hành hương để tôn trọng lời thề hứa của tổ tiên anh chị em, và để củng cố đức tin của anh chị em vào Thiên Chúa, và lòng sùng kính của anh chị em đối với Đức Mẹ trước bức tượng gỗ vĩ đại của mẹ. Chuyến hành hương hàng năm này là một phần của di sản Transylvania, nhưng đồng thời nó cũng tôn vinh các truyền thống tôn giáo của Romania và Hungary. Tín hữu của các tín phái khác cũng tham gia vào nó, và do đó, nó là biểu tượng của đối thoại, hiệp nhất và huynh đệ. Nó mời gọi chúng ta tái khám phá việc làm chứng cho đức tin sống động và cuộc sống tràn đầy hy vọng. Đi hành hương là nhận ra rằng chúng ta đang trên đường trở về nhà như một dân tộc, cũng để nhận ra rằng chúng ta là một dân tộc. Một dân tộc mà sự giàu có được nhìn thấy trên vô số khuôn mặt, vô số nền văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống. Dân thánh và trung tín của Thiên Chúa, trong kết hợp với Đức Maria, tiến trên đường hành hương, miệng ca hát lòng thương xót của Chúa. Tại Cana miệng Galilê, Đức Maria đã can thiệp với Chúa Giê-xu để Ngài thực hiện phép lạ đầu tiên của Ngài. Trong mọi đền thánh, mẹ trong trường chúng ta cầu bầu không những với con của mẹ, mà còn với mỗi người chúng ta. Xin cho chúng ta đừng để mình bị cướp mất tình yêu huynh đệ của mình bởi những tiếng nói và vết thương, truyền kích động chia rẽ và phân mảnh. Không được quên hoặc bác bỏ các tình huống phức tạp và đầy phiền muộn của quá khứ, nhưng chúng cũng không được gây trở ngại hay làm cớ cản trở ý chí của chúng ta muốn sống với nhau như anh chị em. Đi hành hương là cảm thấy được kêu gọi và bắt buộc cùng làm cuộc hành trình với nhau. Xin Chúa ban ơn thay đổi các phán giận và bất tín trong quá khứ và hiện tại thành các cơ hội mới để hiệp thông. Điều đó có nghĩa là phải để lại phía sau sự an toàn và thoải mái của chúng ta, và lên đường đến một vùng đất mới mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Đi hành hương có nghĩa là dám khám phá và thông đạt bí nhiệm sống chung với nhau, và không ngại hòa nhập ôm hôn và hỗ trợ lẫn nhau. Đi hành hương là tham dự vào biển người phần nào hỗn độn đó, một biển người có thể đem lại cho chúng ta trải nghiệm đích thật của tình huynh đệ, là trở nên thành phần của một đoàn lữ hành có thể cùng nhau trong liên đới tạo ra lịch sử. Đi hành hương là không nhìn quá nhiều vào điều đáng lẽ đã xảy ra, nhưng nhìn vào mọi điều đang chờ đợi chúng ta và không thể bị trì hoãn lâu hơn nữa. Đó là tin vào Chúa, đấng đang đến và thậm chí lúc này đang ở giữa chúng ta, linh hứng và tạo ra tình liên đới, tình huynh đệ và mong muốn sự tốt lành, sự thật và công lý. Đi hành hương là cam kết bảo đảm rằng những người tụt hậu của hôm qua có thể trở thành những người chủ động của ngày mai, và những người chủ động của hôm nay không trở thành những người tụt hậu của ngày mai. Đó là lý do tại sao chúng ta ở đây để nói với nhau, mẹ dạy chúng ta dệt tương lai. Là những người hành hương đến đền thánh này, chúng ta hướng mắt nhìn ngắm Đức Maria và mầu nhiệm Thiên Chúa kén chọn. Bằng cách nói tiếng xin vâng đối với sứ điệp của sứ thần, Đức Maria, một phụ nữ trẻ ở Nazareth, một thị trấn nhỏ ở Galilee bên rìa của đế quốc Roma và của chính Israel, đã khởi động cuộc cách mạng dịu dàng. Đó là mầu nhiệm Thiên Chúa kén chọn. Ngài nhìn những kẻ thấp hèn và làm bối rối người quyền thế. Ngài khuyến khích và linh hứng để chúng ta nói tiếng xin vâng như Đức Maria và dẫn bước lên đường hòa giải. Chúng ta đừng quên, Chúa không làm thất vọng những người chấp nhận rủi ro. Vậy, chúng ta hãy lên đường lữ hành và lữ hành với nhau. Hãy chấp nhận mạo hiểm và để tin mừng trở thành chất men thấm vào mọi điều và làm cho các dân tộc chúng ta tràn đầy niềm vui cứu rỗi trong hợp nhất và tình huynh đệ. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta, thân thân lên tình yêu, thân lên tình yêu, niềm tin Giê-xu. Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta, đốt cháy tan những đau, ta vâng lên từ lâu.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục những bài chia sẻ của tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền, hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau đề tài Biết lắng nghe đem lại niềm vui.
Hãy thắm cho chúng ta, đốt cháy tan những đau, và vâng lên từ lâu bay kín quanh đời.
Tập tin xốp dẻo trong tác phẩm Hạt giống tâm hồn kể lại rằng, một cô gái trẻ gặp phải những nỗi đau thương, tuyệt vọng trong cuộc sống một thời gian dài mà không sao nguôi ngoai được. Một buổi sáng, cô quyết định tìm đến cái chết cho lòng được nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Cô đi đến một cây cầu bắc qua dòng sông. Cô nhìn thật lâu xuống dòng nước cuộn trào, vô tình như bị thôi miên, và khi sắp sửa nhảy xuống thì chợt nghe tiếng nói chậm rãi của một cụ già vang lên bên cạnh. Cháu định nhảy xuống ư? Cháu nên về nhà chào mẹ cháu một câu rồi quay lại cũng chẳng muộn mà. Nói rồi, ông lão cầm cần câu thong thả đi về phía đầu cầu, không ngoái lại nữa. Các bạn thân mến, Ralph Waldo Emerson nói rằng, sức mạnh của con người định hình trong chính sự yếu đuối của người ấy. Còn Bo Sanchez viết bài tự thuật về chủ đề, bạn có thể chọn sự sung sướng hạnh phúc. Ông kể như sau. Tôi nhớ lại, mấy năm về trước tôi cảm thấy quá buồn nản. Tôi có cả triệu vấn đề sóng gió đang xảy ra trong cuộc đời tôi khi phải đối diện với cộng đồng. Và càng khổ hơn nữa, tôi lại có nhiều vấn đề với mình và gia đình. Cộng với những vấn đề, trên mặt tôi đầy mụn, tôi có mặc cảm mình xấu xí quá, tóc lại rụng nhiều vì có những chất đang phá hủy chân tóc. Tôi cầu xin Chúa. Chúa ơi, có phải thật sự là Ngài muốn con tiếp tục rao giảng lời Chúa, viết lời Chúa cho báo chí không? Và Chúa có thể tìm người tài giỏi khôn ngoan hơn con để làm những việc đó thay con chứ? Khi tôi tâm sự với Chúa như vậy, một câu nói nổi lên trong đầu tôi. Bo ơi, hãy cho ta 5 lý do mà con muốn được sung sướng hạnh phúc. Sung sướng hạnh phúc trong lúc này như thế nào ư? Tôi hỏi lại Chúa, và câu hỏi đó cứ lẩn vẩn trong đầu tôi, và tôi không thể bỏ ngoài tai được. Được, tôi lẩm bẩm, 5 lý do làm con vui sướng, hạnh phúc là, người vợ đáng yêu Lily của con, Cynthia, đứa con gái có thân hình lạ lướt, Pamela, đứa con gái nhỏ xinh đẹp, và Tania, đứa bé dễ thương vô cùng, và dĩ nhiên, cô bé út Grace là mọi người say mê. Hồi đó, tôi chưa lập gia đình, vì thế tôi có thể đùa với mình và tưởng tượng cho dễ chịu. Rồi tôi sợ mình mê muội, không xứng với lời cầu nguyện trên. Tôi quyết định thận trọng hơn và cầu nguyện cách nghiêm túc hơn. Tôi nói lại với Chúa như sau. Năm lý do làm con vui đó là 1. Chúa ơi, chính là Chúa đấy. Chúa và con có liên hệ đặc biệt. Chúa yêu con vô cùng, còn con yêu Chúa chẳng ra sao cả, nhưng Chúa vẫn yêu con và càng yêu con hơn nữa. Thật Chúa lạ quá. 2. Con có một gia đình hạnh phúc. Cha con đã 80 tuổi, còn mẹ con thì trời ơi, bà cụ điệu vô cùng. Nhưng chúng con vẫn sống chung với nhau trong một nhà. 3. Mặc dầu con đang gặp khó khăn trong cộng đồng thật đấy, nhưng họ là một nhóm có đức tin Công giáo mạnh lắm. 4. Con có một sứ mệnh lớn lao là giảng viên, là người viết báo hay, và còn nữa, con đang giúp những người nghèo trong vùng con ở. Và 5. Điều quan trọng là con đang bắt đầu yêu một cô gái đẹp, dễ thương và trung thành nữa, và cô ta thật là khủng vì đã chấp nhận con làm người yêu. Sau khi kể lể xong với Chúa, lạ thay những tư tưởng buồn chán trước đó dần dần tan biến và niềm vui nhen nhúm trong tâm hồn tôi. Các suy nghĩ này vẫn còn hoạt động trong tôi cho tới bây giờ vì tôi đã luyện nó hàng ngày. Trước khi đi ngủ, tôi thường nghĩ lại và tìm 5 điểm vui mà tôi đã có cảm nghiệm trong ngày và tôi biết ơn Thiên Chúa. Những điểm đó không phải là lớn lao, nó bé nhỏ và khiêm tốn. Chẳng hạn như ngày hôm nay, tôi ngắm hoàng hôn đẹp lạ lùng, hoặc đôi tay bé bỏng của một em bé choàng vào người tôi, nó nhoẻn miệng cười với tôi làm tôi sung sướng. Hoặc vợ chồng tôi ăn cơm chiều tại tiệm bán thức ăn nhanh, nhưng tôi ngỡ là chúng tôi ăn tại một nhà hàng sang trọng, vân vân. Qua những lúc suy nghĩ và tự mình tập như trên, tôi thấy mình vui hẳn lên và trẻ thêm mấy tuổi nữa. Mỗi lần trước khi đi ngủ, tôi tìm 5 lý do để tạ ơn Chúa và cảm ơn Ngài cho ngày vừa qua. Tôi không còn chú ý tới những tiêu cực đã xảy ra trong ngày, mà chỉ chú tâm tới những gì hạnh phúc Chúa đã ban cho tôi. Thưa bạn, bạn có thể chọn hạnh phúc vui tươi cho mình. Chúa ban cho bạn đủ mọi phương tiện để làm cho bạn được hạnh phúc. Hạnh phúc không phải ngoài bạn, mà chính là ở trong bạn. Bạn quyết định chọn hạnh phúc hay chọn đau khổ, tất cả ở trong tầm tay bạn. Xin mời bạn hãy cầu xin Chúa cho bạn ơn khôn ngoan, để bạn chọn cho đúng bạn nhé. Sau đây, 2 bà Bridget Mary Meehan và bà Regina Madonna Olive mời chúng ta dành mấy phút suy tư về chân giá trị của tình yêu Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta. Bạn hãy mở rộng tâm hồn và nhìn chung quanh bạn. Bạn nghe gì, nhìn gì và nếm những gì? Điều gì làm cho bạn vui, bình an và hạnh phúc? Bạn không nên chú ý tới tuổi tác hay trình độ học thức, mà chỉ nên chú ý tới một điểm duy nhất là Chúa đang yêu bạn, và điều đó làm bạn đáng yêu. Bạn hãy ngụp lặn trong biển tình yêu đó và thầm biết ơn Ngài. Bạn hãy lấy giấy và viết ra những ơn huệ mà bạn đã được và đang được, rồi đem những ơn đó ra để thưa chuyện với Chúa. Những ơn đó đặc biệt vì Chúa ban riêng cho bạn. Chúa muốn bạn đi sâu vào những giá trị tuyệt vời này, vì nó đi ngược lại với giá trị của con người và thế giới hiện tại. Chúng ta còn nhớ, trong bài Magnificat, Đức Mẹ đã ca tụng Chúa như sau. Thiên Chúa đã hạ bệ những người quyền thế và đưa người hèn mọn lên.
Thiên Chúa coi trọng mỗi người chúng ta một cách khó đo lường được. Ngài cũng muốn chúng ta coi trọng tất cả những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Chúa Giêsu dạy chúng ta, Thầy bảo thật các con, nếu các con làm cho những người bé nhỏ nhất trong anh chị em các con, chính là các con làm cho Thầy vậy. Sống thật với tâm tình biết ơn làm cho chúng ta biết phục vụ anh chị em chỉ vì yêu thương mà thôi. Đó là cách tăng niềm vui và cho ta sự bình an. Mỗi ngày chúng ta có thể mang hạnh phúc thiên đàng xuống cho nhân loại lầm than, hoặc bỏ họ trong ngục tù đen tối tùy vào những động lực mà chúng ta có. Vì thế, tất cả mọi hành động, suy nghĩ, lời nói, việc làm của chúng ta sẽ bị lượng giá trong ngày sau hết. Chúa Giêsu sẽ là người đánh giá công việc của chúng ta tùy vào những động lực yêu thương hay ghét bỏ anh chị em mình. Cuối cùng, xin chia sẻ cùng bạn một liều thuốc hay nhất cho bài này. Tôi xác tín rằng tôi là thụ tạo xinh đẹp vì Chúa đã sinh ra tôi. Bạn hãy lặp đi lặp lại trong tuần, rồi bạn sẽ được niềm vui hạnh phúc. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc Mục Nói với Giới Trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học, nói về Đền Thánh Đức Bà Bombay và các sinh hoạt xã hội.
Kính thưa quý vị thính giả, ngoài rất nhiều ơn tín hữu nhận được khi đến hành hương tại Đền Thánh Đức Bà Pompei, phép lạ lớn nhất tại đây là sự biến đổi thung lũng nghèo nàn này trở thành một thành phố phồn thịnh với các công trình thăng tiến xã hội an sinh mọc lên chung quanh Đền Thánh. Với sự linh hứng và qua các con đường quan phòng kỳ diệu, vượt ngoài mọi hy vọng và viễn tượng nhân loại, chân tước Bartolo Longo đã bắt đầu một loạt các công trình xây dựng và hoàn thành chúng. Vào thời bấy giờ các công trình này xem ra đã đến quá sớm và đi ngược dòng, nhưng ngày nay chúng vẫn còn ý nghĩa và có ảnh hưởng mục vụ xã hội phong phú. Trước hết là đối với dân chúng sống tại Pompei, tuy là các sáng kiến xã hội thành phần của lịch sử đền thánh cần ghi nhận rằng các can thiệp của chân phước Bartolo Longo diễn tả trước các chỉ dẫn về công bằng xã hội mà giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã nêu lên, và chúng đã được thực hiện trong thành phố Pompei mới bên cạnh đền thánh. Chân phước cố gắng bảo đảm cho thành phố nhỏ này có các dịch vụ công cộng như bưu điện, nhà ga xe lửa, hiến binh cảnh sát và trường học và cả các vườn trẻ được xây dựng vào năm 1886. Chân phước cũng thành lập các trường mẫu giáo, ban đầu vào ban chiều và sau đó vào ban ngày, và lo lắng cho tương lai công ăn việc làm của giới trẻ qua trường dạy in ấn với chiếc máy in đầu tiên do linh mục Lodovico di Cazoria, là bạn thân và là người đã gợi hứng cho chân phước biếu tặng. Thứ hai là các công trình trợ giúp và thăng tiến cuộc sống của giới trẻ nghèo nhất thời đó, bắt đầu là các trẻ gái mồ côi. Ngày 8 tháng 5 năm 1887, Bartolo Longo bắt đầu chương trình giáo dục miễn phí cho 5 bé gái với việc thành lập trung tâm mồ côi Đức Bà Pompei, hiện nay thuộc quyền tòa thánh. Công tác tông đồ này được thực hiện với các dâng cúng, sự khâm phục và tình yêu thương của toàn thế giới. Năm 1890, trung tâm này có 75 trẻ gái mồ côi và 135 em vào năm 1893. Thứ ba là trung tâm cho các bé trai mồ côi của luật lệ, tức là con cái của những người tù. Ngay giữa thế kỷ thực nghiệm bị ảnh hưởng của quan niệm tội phạm bẩm sinh, cho rằng người ta sinh ra đã là tội phạm rồi. Công việc của chân phước Bartolo Longo chứng minh ngược lại. Bài viết của chân phước tựa đề Một gương mặt của trái tim tôi ngày 24 tháng 5 năm 1891 đã vô cùng ý nghĩa. Chân phước coi nó như là tài liệu thành lập trường cho con cái người tù, gắn liền với đền Thánh Đức Bà Pompeii và góp phần vào việc phổ biến tên của Đức Mẹ trong các nơi buồn thương nhất là nhà tù.
Chân phước viết, nhánh này của công tác bác ái Kitô lôi cuốn trái tim tôi một cách không thể cưỡng lại nổi, và nó thực sự xuất hiện như việc đáng lo lắng nhất. Một cơ cấu Kitô mới nhằm cứu vớt tầng lớp trẻ em bị bỏ rơi thực sự một cách cao cả, xứng đáng của nền văn minh và của Tổ quốc, bởi vì nó cũng đồng thời thực thi một hành động giáo dục và luân lý cao độ của các nhà tù và ngục thất. Tuy không phải là một khoa học gia và một chuyên viên nhân chủng học tội phạm, chân phước Bartolo Longo trực giác được rằng các tư tưởng của hai ông Lombroso và Ferri được quảng cáo thời đó không đứng vững. Vì thế, dựa trên lương tri và trên một nền nhân chủng học lành mạnh được linh hứng bởi Kitô giáo, chân phước Bartolo Longo thách thức khoa học thời bấy giờ bằng cách cho rằng có thể cứu vớt con cái của những người bị tù tội, kể cả của những tù nhân mà giới chuyên môn cho rằng không thể nào phục hồi được. Sau khi đưa các em tới cho các chuyên viên tội phạm khám nghiệm, chân phước đã khiến cho các tư tưởng sai lầm về tội phạm bẩm sinh phải xấu hổ bằng cách chứng minh cho thấy sau một thời gian được giáo dục yêu thương săn sóc, con cái của các tù nhân tội phạm trở thành các người trẻ khác, rất bình thường như mọi người trẻ trong sự thiện và sự ác. Còn hơn thế nữa, chân phước chứng minh cho thấy trong không ít trường hợp những người trẻ này còn khát vọng cuộc sống hoàn thiện hơn, cuộc sống tu sĩ và linh mục. Chân phước đã có các diễn văn nổi tiếng chứng minh điều trên đây, đặc biệt là các diễn văn năm 1894 và 1895. Đặc biệt, diễn văn chân phước đọc trước Hội nghị quốc tế về nhà tù nhóm tại Paris năm 1895 có các trang tràn đầy đam mê, gây rúng động tâm hồn người nghe với nội dung tâm lý sư phạm sâu sắc liên quan tới 40 bé trai đầu tiên con của người tù được chân phước săn sóc. Diễn văn cũng cho thấy bí quyết giáo dục mà chân phước thực thi bằng cách phối hợp việc làm và lời cầu nguyện trong một bầu khí tươi vui thanh thản, đặc biệt chú ý tới ca hát và chơi nhạc cụ, nghĩa là dùng nghệ thuật cho công tác giáo dục người trẻ. Liên quan tới các khía cạnh này, công trình giáo dục của chân phước Bartolo Longo tỏ ra đồng điệu với việc giáo dục giới trẻ của Thánh Don Bosco. Trong một chuyến viếng thăm Torino năm 1885, chân phước đã gặp cha Gian Bosco, nói chuyện với cha và nhận được nhiều lời khuyên sư phạm và gợi hứng cho công trình giáo dục của mình, kể cả việc phổ biến tập sách nhỏ, tựa đề Chuỗi Mân Côi và Thành Pompeii Mới. Theo đặc sủng của mình, chân phước nhập thể các linh hứng của Thánh Don Bosco với nét độc đáo và sự hăng say của người dân miền Nam Italia trong một môi trường với các người trẻ có lẽ khó khăn hơn giới trẻ, trong đó Thánh Don Bosco phải sống và hoạt động.
15 bé trai con của các tù nhân được chân phước quy tụ năm 1892 đã vọt lên 116 vào năm 1899. Trong khi đó, chân phước Bartolo Longo ấp ủ trong tim một dự án khác nữa, tương tự cho các bé gái, con của các nữ tù nhân. Hơn là các nam tù nhân, các nữ tù nhân thường gặp phải hàng ngàn hiểm nguy luân lý, hoàn toàn bị bỏ rơi trong hoàn cảnh sống bần cùng bao quanh, và trong môi trường thối nát, trong đó họ bị bắt buộc phải sống dưới ách nô lệ của các đàn áp ức hiếp của nam giới. Ngay từ năm 1906, vài trẻ gái bất hạnh đã được chân phước tiếp nhận cùng với các bé trai con của các tù nhân. Năm 1921, chân phước có được sự thỏa mãn, thực hiện một công trình tự lập và là lời khấn nguyện cuối cùng trong tinh thần nhìn xa thấy rộng của ngài. Vào thập niên 1970-1980, con số các trẻ em trai gái con các tù nhân được giáo dục yêu thương săn sóc trong các trung tâm cạnh đền Thánh Đức Bà Pompeii đã lên tới trên dưới 800. Có 100 nữ tu dòng nữ tử Mân Côi do chính chân phước Bartolo Longo thành lập hồi năm 1907, cùng làm việc với 40 linh mục giáo phận và 20 sư huynh La San ngay từ năm 1907 đã cộng tác với chân phước, và từ đó thay thế các cha dòng Scolopi là những người đầu tiên đã trợ giúp chân phước. Các cơ sở từ thiện này kể cả ngày nay nữa hoạt động nhờ sự trợ giúp của tín hữu. Riêng đối với các tù nhân, trước khi tiếp đón con cái của họ và săn sóc chúng, chân phước Bartolo Longo đã có các hoạt động trợ giúp họ. Ngài viết nhiều tập sách nhỏ và phổ biến hàng ngàn ấn bản nguyệt san của đền thánh, cũng như gửi tặng chuỗi mân côi và ảnh Đức Bà mân côi Pompeii trong các nhà tù. Trong số các tác phẩm chân phước sáng tác, phải kể đến cuốn hướng dẫn tù nhân vào việc phục hồi luân lý, xuất bản năm 1899, mà chân phước viết vì lòng đạo đức và ý thức cảm thương chia sẻ sâu đậm số phận của người tù. Chỉ trong vòng 4 tháng ấn bản đầu tiên đã được bán sạch. Trong các lần tái bản, sách đã được các nhân viên làm việc trong các nhà tù tán thành rộng rãi và đem lại các thành quả mục vụ rất hữu hiệu. Ảnh hưởng tích cực sâu đậm của các công trình tông đồ mục vụ chân phước làm nảy sinh cạnh đền Thánh Đức Bà Pompeii cho con cái các tù nhân là 188 bức thư mà các tù nhân, các linh mục tuyên úy và giám đốc nhà tù gửi cho chân phước, và được in trong phần phụ lục cuốn sách tựa đề Cuộc cải cách luân lý của các tù nhân, xuất bản năm 1921. Các bức thư này bày tỏ lòng biết ơn quý mến và là các xác nhận của sự cứu rỗi cá nhân và công tác tông đồ trong môi trường nhà tù. Khi bình luận các sứ điệp đôi khi xé nát lòng này, chân phước Bartolo Longo nêu bật rằng sự thay đổi xảy ra nơi biết bao tù nhân không thể được gán cho sự giả dối. Bởi vì những người sẵn sàng chấp nhận sự an ủi của đền Thánh Đức Bà Pompeii nhất lại chính là những người bị kết án tù chung thân. Thế rồi việc hiểu biết những gì được làm cho con cái họ tại Pompeii dấy lên trong tâm hồn họ các tâm tình của niềm hy vọng, ý thức chấp nhận hoàn cảnh tù tội, ước muốn đền bù, khát vọng hoán cải sâu xa và lâu dài. Từ các tiền đề đó, chân phước Bartolo Longo rút tỉa ra một vài kết luận rất hay, kể cả đối với ngày nay nữa. Thứ nhất, các tù nhân là những người có thể cứu vớt. Thứ hai, tôn giáo là phương thế hữu hiệu nhất giúp tái sinh các nhà tù. Thứ ba, yêu thương ôm ấp con cái của các tù nhân là phương tiện đơn sơ nhất để chứng minh cho các người cha thấy rằng xã hội không gian ác và để mau chóng dẫn đưa họ tới sự tái sinh hoàn toàn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Phải làm vì Chúa cho anh em, nhưng con cũng chưa làm. Điều ấy chẳng lớn lao chi, điều ấy đâu quá khó gì. Có khi chỉ là một lời xin lỗi, có khi là chút bao dung thứ tha. Có khi chỉ là một chút quan tâm, một chút mến yêu, một chút sẻ chia. Thật lòng con rất muốn làm điều tốt đẹp để dâng Chúa. Thật lòng con muốn sống thật đẹp cho Chúa và vì Chúa.
Trong một khu vườn trồng rất nhiều hoa hồng đủ loại màu sắc, một ngày nọ, hoa hồng tình cờ nhìn thấy một cái gai ngồi khóc bên vệ đường. Hoa hồng ngạc nhiên hỏi, này, sao bạn lại khóc? Có chuyện gì xảy ra với bạn thế? Chiếc gai trả lời, tạo hóa thật không công bằng chút nào. Chúng ta đều sinh ra trên một cành hoa,
nhưng bạn là hoa hồng xinh đẹp, thơm ngát, được mọi người nâng niu. Còn tôi chỉ là một cái gai luôn bị ghét bỏ. Hoa hồng nhẹ nhàng giải thích. Bạn không biết ư, người chủ vườn đang định cắt bỏ tôi ra khỏi cây đấy. Họ cho rằng tôi chính là nguyên nhân gây ra những vết thương. Để hái được tôi, họ phải chịu gai đâm chảy máu. Cái gai vẫn tự trách mình. Tại sao hoa hồng đã đẹp rồi, còn sinh ra những chiếc gai làm gì? Không có tôi có phải hơn không? Hoa hồng an ủi, bạn đừng than trách nữa, vì nếu không có gai nhọn, tôi đâu được gọi là hoa hồng. Tôi sẽ như bông hoa cúc mong manh kia, chẳng có vẻ đẹp riêng. Những chiếc gai ví như vũ khí để bảo vệ hoa hồng khỏi các loài côn trùng cắn phá. Nếu không có những chiếc gai, hoa hồng sẽ trơ trụi, không còn hương thơm và vẻ quyến rũ nữa. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, ai cũng yêu thích hoa hồng nhưng lại sợ những gai nhọn. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu. Muốn hái được hoa hồng, chúng ta phải chấp nhận bị chày xước từ những chiếc gai nhọn. Cũng vậy, tình yêu cần có những hy sinh để tình yêu thêm nồng nàn. Hãy nương nhẹ bàn tay khi chạm vào hoa hồng. Hãy nâng niu tình yêu mà bạn đang có. Để có được vẻ xinh đẹp và hương thơm, hoa hồng phải vươn lên từ những cành gai nhọn như sự bảo vệ cần thiết. Đã là gai thì luôn sắc nhọn và dễ làm bàn tay ta chảy xước. Hoa không gai sao gọi là hoa hồng? Tình yêu thiếu hy sinh, tình yêu không bền vững. Bản chất của tình yêu là cho và nhận. Trao tặng và nhận lãnh giữa hai đối tượng là cách để nuôi dưỡng tình yêu viên mãn. Mặt trời trao tặng vạn vật ánh nắng ấm, cho nụ hoa sinh hé nở. Những cơn mưa hạ tưới mát ruộng đồng, cho cây trái ngọt thơm. Tạo hóa cho mọi sự vận hành theo mục đích nhất định, vươn tới sự thành toàn tốt đẹp. Có đôi lúc, khả năng nhận lãnh lấn át trao ban, dẫn đến sự ích kỷ, muốn chiếm hữu cho riêng mình. Đây quả là thứ độc dược giết chết tình yêu. Con người là tuyệt phẩm của tình yêu Thiên Chúa. Người tạo tác con người để sống cùng nhau, cho nhau, vì nhau và đạt đến cùng đích là Thiên Chúa. Tiếc thay, con người hôm nay đang rơi vào cơn khủng hoảng về căn tính, nghĩa là họ không ý thức được bản chất của chính mình. Với những ước muốn và khả năng yêu thương, họ lầm tưởng tình yêu là sự chiếm hữu hơn là trao tặng, là phân rẽ hơn là kết hợp. Với thái độ tự tôn, quy hướng về chính mình, con người đã gạt Thiên Chúa ra bên ngoài. Họ tán dương chủ nghĩa duy vật, họ giải thiêng mọi yếu tố tâm linh. Theo Thánh Phaolô Tông Đồ, tình yêu là kiên nhẫn, là sự dịu dàng, không đố kỵ, không ghen tương, không tìm tư lợi và không làm điều bất chính. Giáo hội mời gọi chúng ta trở về với căn tính của mình trong sự sống mới của đấng phục sinh. Hãy ra khỏi thái độ hẹp hòi ích kỷ, kiêu ngạo và cố chấp. Chúng ta có một sứ vụ duy nhất. Đó là loan báo và làm chứng về tin mừng tình thương. Muốn vậy, mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Đừng làm vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Việc loan báo tin mừng quan trọng và quyết liệt nhất là làm chứng bằng đời sống yêu thương. Chúng ta có sức cảm hóa con người mãnh liệt hơn lý thuyết suông. để nhấn mạnh về sự quan trọng của việc làm chứng. Ông Gandhi, nhà cải cách xã hội người Ấn Độ, nói với các nhà truyền giáo rằng, hãy để cho cuộc sống của các ngài nói với chúng tôi như một đóa hoa hồng, không cần ngôn ngữ mà chỉ cần để cho hương thơm nó lan tỏa. Hầu cho những người mù cũng nhận ra đó là hương thơm của hoa hồng. Lạy Chúa, mỗi người chúng con là một đóa hoa xinh đẹp được Thiên Chúa tạo tác. Ước gì chúng con biết làm trọn phận vụ của mình trong khiêm tốn phục vụ, hầu góp phần tô điểm cho cuộc sống thêm tươi đẹp và tỏa ngát hương yêu. Amen.
Có những điều con hứa sẽ làm vì Chúa trong tình yêu, nhưng con vẫn chưa làm. Có những điều con biết chẳng đẹp lòng Chúa, nhưng sao con vẫn cứ làm. Nhiều lúc con đã gian ngứa, nhiều lúc con đã hững hờ trước những mảnh đời nhặt nghèo cơ nhỡ, trước những người bị áp bức bất công, trước những kẻ khổ đau sống quanh con, cần chút sớt chia đỡ nướng đỡ nâng. Thật lòng con rất muốn làm điều tốt đẹp để dâng Chúa. Thật lòng con muốn sống thật đẹp cho Chúa và vì Chúa. Bởi con đây chân thành yêu Chúa.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.